Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Xuân Thịnh ở huyện Phù Cát và bà Nguyễn Thị Lan Ngọc ở thị xã Hoài Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4729 ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đặng Xuân Thịnh ở huyện Phù Cát hỏi, hội đồng tuyển dụng viên chức được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 8 Nghị định 115 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có quy định hội đồng tuyển dụng viên chức cụ thể như sau. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên bao gồm chủ tịch hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Phó chủ tịch hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy viên kiêm thư ký hội đồng là viên chức giúp việc về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập. Các ủy viên khác là người có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định. Trường hợp không bố trí được chủ tịch hội đồng tuyển dụng theo quy định tại điểm A khoản này, thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét quyết định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên bao gồm chủ tịch hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Phó chủ tịch hội đồng là lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Ủy viên kiêm thư ký hội đồng là người đại diện bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Các ủy viên khác là người có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà chủ tịch hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: thành lập các bộ phận giúp việc, ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban chấm phúc khảo nếu có, ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2. Trường hợp cần thiết, chủ tịch hội đồng tuyển dụng thành lập tổ thư ký giúp việc. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định, kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm phúc khảo theo quy chế. Báo cáo người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định công nhận kết quả thi tuyển xét tuyển. Giải quyết khiếu nại tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển xét tuyển, hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh chị em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ chồng của người dự tuyển, vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng.
Bà Nguyễn Thị Lan Ngọc ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, chính sách của nhà nước về ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài, khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 23 Luật Khoa học và Công nghệ quy định chính sách ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài, khoa học và công nghệ cụ thể. Người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng ưu đãi sau đây. Được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Điều 64 của luật này, được trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn mức quy định cho cán bộ công chức nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao. Được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại rủi ro gây ra cho nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định về nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học đồng ngành ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây. Được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này. Được trực tiếp đề xuất tham gia xây dựng, đánh giá và phản biện chính sách của ngành lĩnh vực quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ. Được ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định của chính phủ, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây. Hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ, được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề xuất việc điều động nhân lực khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực vật chất tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Thuê thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài, tự quyết định việc mua sáng chế thiết kế tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn, toàn quyền quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao. Nhà khoa học trẻ tài năng ngoài việc được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây. Ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước, được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này. Được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng và được ưu tiên chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác, được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4729 ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình gắn với chức năng nhiệm vụ của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo phân công, phân cấp, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, bảo đảm đánh giá điều chỉnh bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình kịp thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và thực tiễn phát triển thanh niên của tỉnh. Xác định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện chương trình, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công, bố trí kinh phí, huy động các nguồn tài trợ, viện trợ và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh lãng phí. Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện chương trình giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền phổ biến quán triệt nội dung của chương trình bao gồm tổ chức phổ biến quán triệt triển khai thực hiện chương trình. Trong năm 2022, Sở Nội vụ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến quán triệt chương trình trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến quán triệt phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tuyên truyền chương trình, hàng năm, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chương trình, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang chuyên mục về chương trình trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình, cổng trang thông tin điện tử của đơn vị địa phương. Đề nghị tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật, tổ chức tuyên truyền chương trình cho thanh niên trong tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình theo giai đoạn 5 năm và hàng năm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2030 và hàng năm với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Việc ban hành các văn bản nêu trên cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chương trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của ngành, lĩnh vực và điều kiện phát triển kinh tế xã hội đặc thù của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chương trình gồm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, đề án của chương trình theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoặc lồng ghép các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển thanh niên trên địa bàn và theo hướng dẫn Sở Nội vụ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề nghị tỉnh đoàn triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp, kế hoạch đề án của chương trình và kế hoạch này. Theo dõi kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện chương trình. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì đề nghị tổ chức đoàn thanh niên phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình theo chuyên đề, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý ít nhất một lần một năm, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung các mục tiêu chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn. Đồng thời là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng, sơ kết tổng kết thực hiện chương trình, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện chương trình lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định. Công tác sơ kết tổng kết và khen thưởng thành tích thực hiện chương trình, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện chương trình, sơ kết tổng kết chương trình. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 4729 ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.